Nước tôi không thuộc thế gian này. Cha Lê Ngọc Thanh, dòng Chúa Cứu Thế.
Cô bà anh chị em thân mến, hồi sáng nay tôi có cử hành một thánh lễ và trong đó có cử hành bí tích rửa tội. Một cho một cháu sơ sinh mới sinh được 2 tháng và một cho một thiếu nữ lớn 24-25 tuổi gì đó. Thì sau khi dội nước rửa tội cho cháu bé xong, vì cháu bé không có thêm sức nên nghi thức rửa tội hướng dẫn là xả sức dầu thánh cho cháu bé, còn người lớn thì sau bí tích rửa tội thì sẽ thêm sức ngay. Ở trong cái phần mà khi xức dầu thánh cho cháu bé đó, thì linh mục sẽ đọc một cái câu có ý như thế này: Hỡi con, từ nay con trở thành chi thể của Đức Kitô, là tu tế, ngôn sứ và vương đế cho đến muôn đời. Tất cả chúng ta ở đây là người Kitô hữu, đều thông với Đức Giêsu Kitô trong 3 tư cách: là tu tế, tức là một người tế lễ, nói theo ngôn ngữ Việt Nam tức là thầy cúng; thứ hai là ngôn sứ, tức là những người nói lời của Thiên Chúa cho dân, dạy dỗ dân bằng lời của Thiên Chúa; và thứ ba là vương đế, tức là vua. Ngày hôm nay Hội Thánh muốn chúng ta mừng một biến cố quan trọng trong 3 yếu tố mà chúng ta được thông với Chúa Giêsu đó: Đức Giêsu Kitô là vua. Bài phúc âm mà chúng ta nghe từ Tin Mừng Gioan chương 18 là một bài phúc âm đứng về mặt thế gian, đó là một bài ca về ông vua buồn, bởi vì ông vua đó đang bị bắt và sắp sửa bị đóng đinh, đang bị tra hỏi ở tòa án Pilato. Một vị vua mà Hội Thánh muốn chúng ta mừng với khuôn mặt của xã hội là một vị vua không có gì để hãnh diện, một vị vua không có gì để cao reo như chúng ta thường thấy các vị vua ở thế gian, mà là một vị vua đi vào trong đau khổ đến cùng tận. Đó là cái lạ. Có rất là nhiều hình ảnh tươi vui về Chúa Giêsu, hạn như ngày khải hoàn vào Jerusalem khi dân chúng phất cao cành lá Hosanna vạn tế con vua David. Không biết tại sao Hội Thánh lại không chọn cái đoạn đó mà chọn cái đoạn này, và qua đó chúng ta mới thấy rằng là Hội Thánh đã bắt đầu đi trước chúng ta một bước trong suy nghĩ, đó là thoát ra cái nhìn của xã hội để đi vào cái nhìn của Chúa Giêsu. Trong cuộc đối thoại giữa Phi-la-tô và Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã nói với Phi-la-tô, khi Phi-la-tô hỏi ông là vua Do Thái phải không, sau đôi 3 lời nói qua hỏi lại thì Chúa Giêsu nói: đúng như quan nói tôi là vua, nhưng nước tôi không thuộc thế gian này. Nếu nước tôi thuộc thế gian này thì người của tôi sẽ không để cho tôi bị bắt nộp cho người Do Thái. Nước tôi không thuộc thế gian này. Nước thế gian là một đất nước được giới hạn bởi đường biên giới của từng quốc gia cụ thể. Ở cái thời mà từ thế kỷ thứ 16 trở về trước thì chúng ta biết nhiều nước trên thế giới xóa đường biên giới của nước mình với nước khác để nhập nước khác vào nước mình, để nước mình trở thành một đại quốc gia. Ví dụ như nước Trung Hoa ngày hôm nay chẳng hạn như vậy. Về gốc tích là rất là nhiều nước, hoặc là ngay Việt Nam của mình cũng vậy. Trước khi là Việt Nam hình chữ S như ngày hôm nay thì chúng ta biết là chúng ta đã sáp nhập đất nước Chiêm Thành, tức là Champa, và một phần của lãnh thổ Campuchia. Nhưng mà ngày hôm nay thì bây giờ không có nước nào dám làm như vậy nữa đâu. Làm như vậy thì cả thế giới họ lên tiếng, họ phản ứng. Còn nếu có muốn liên kết thì liên kết với nhau như kiểu là Liên minh Âu Châu, các nước tự nguyện với nhau bỏ đường biên giới để thành một cái liên hiệp. Nhưng dẫu nó có mở rộng như Âu Châu là 25 nước lớn như vậy thì vẫn là một cái địa lý có giới hạn bởi đường biên giới. Còn nước của Thiên Chúa thì không có biên giới. Nên trước tiên khi nói nước tôi không thuộc thế gian này, tức là không có bị giới hạn bởi một cái biên giới cụ thể như các vua chúa trần gian. Nhưng sâu xa hơn, Ngài muốn nói đến cái giá trị mà trần gian họ đang hun đắp, họ đang xây dựng, họ cho là lý tưởng, họ cho là vĩ đại. Thì những giá trị đó nó không thực sự mang lại một cái giá trị vĩnh cửu đời đời. Và đôi khi người ta đồng hóa những cái giá trị người ta làm ra với chính ý nghĩa sống của cuộc đời của mình, và nó dẫn đến cái sự bế tắc và tuyệt vọng ở cuộc đời. Vương quốc của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô là vua, như Ngài nói: "Tôi đến để làm chứng cho sự thật. Ai yêu mến sự thật thì đến với tôi, thì nghe tiếng tôi." Chúng ta thấy vị vua Giêsu của chúng ta lại có cái điểm thứ hai là lạ, đó là không có phải là một vị vua cai trị, mà là một vị vua đến để làm chứng. Không phải là một vị vua đến để cai trị, một vị vua đến để làm chứng. Nó hoàn toàn khác hẳn các cái vua chúa trần gian. Ấy vậy mà không biết tại sao thế gian vẫn cứ sợ vua Giêsu. Có vẻ như họ sợ vua Giêsu cướp quyền của họ, nhưng thật ra vua Giêsu như đã nói, Ngài chỉ đến làm chứng cho sự thật mà thôi. Và sự thật trở thành nguyên lý xây dựng nhân cách cá nhân của chúng ta, xây dựng hòa khí của gia đình và xây dựng nền tảng của một quốc gia. Cá nhân nào, gia đình nào, quốc gia nào mà không được xây dựng trên sự thật thì cá nhân đó sẽ mất nhân cách. Người ta không thể tin với một người nói một đường làm một nẻo. Người ta không thể đón nhận một người trở thành thân thuộc, trở thành yêu thương trọn đời khi người đó luôn luôn lừa dối ngay trong cái ngăn trở hôn phối. Mà nếu kết hôn vì lừa dối thì cái hôn nhân đó cũng không thành. Cái nhân cách cá nhân của chúng ta sẽ tiêu. Có lẽ chúng ta thấy là trước mắt mình phải lừa một chút xíu, phải gian một chút xíu, phải dối một chút để mình có thể đạt được mục tiêu nào đó. Hồi bé thì kêu thôi, mình không quay cóp thì mình bị ở lại lớp. Gian dối đó chắc không sao. Quay cóp, lên lớp, rồi nhiều thứ lớp, cuối cùng tốt nghiệp đại học, rồi đi làm. Thôi mình phải gian một chút xíu, mình phải lừa lừa chút xíu mà chắc không có tội đâu, để mình còn được lên chức chứ. Và cứ mỗi lần như vậy, chúng ta quen dần với sự gian dối. Và đến lúc nào đó, chúng ta vẫn có thể nói sự thật, nhưng chúng ta không còn có khả năng làm sự thật. Và dẫn đến một tình trạng tồi tệ hơn, đó là khi chúng ta làm điều gian dối, chúng ta không còn cảm thấy cái điều đó gây hại cho chúng ta và gây hại cho người khác nữa. Hàng loạt bố mẹ khi đến với chúng tôi để xin tư vấn về một vụ gia đình, than phiền rằng không biết tại sao con cái của chúng con kỳ này nó gian dối quá sức. Thì thường chúng tôi hay hỏi là liệu quý ông bà có dám chắc rằng trong đời sống gia đình của mình không có gian dối không? Ông có chắc rằng không bao giờ ông không gian dối với vợ ông không? Và ngược lại, bà có chắc rằng không bao giờ bà gian dối, bà không gian dối với chồng bà không? Rồi bà có không gian dối với hàng xóm không? Ông có không gian dối với đồng nghiệp không? Vì những cái đó ông bà tưởng rằng con cái ông bà không biết, quý ông bà tưởng rằng quý ông bà không dạy con cái. Nhưng có những cái con cái học được bằng bởi sự chỉ dạy công khai và minh nhiên của bố mẹ, nhưng cái đó ít thôi. Còn đa số thì con cái học được và ghi sâu trong tâm khảm bởi những điều mà bố mẹ chúng làm, chứ không phải bố mẹ chúng dạy. Ông bà tự ông bà dối được con, giấu được con không? Chúng biết hết. Và chúng cứ theo ông bà mà sống thôi. Vì bố mẹ mình sống như vậy thì mình có con đường nào khác chọn lựa ngoài bố mẹ mình đâu. Bố mẹ là nền tảng giáo dục đầu tiên mà. Và xã hội của chúng ta cũng vậy. Người ta không có đặt cái nguyên lý sự thật để phát triển quốc gia, mà đặt một cái nền tảng, một cái nguyên lý khác, nên nó dẫn đến trong quá trình đạt cái nguyên lý đó thì người ta đã gian dối. Người ta hiện nay ở Việt Nam của mình, họ đặt cái vấn đề giàu là nguyên lý phát triển. Và tôi nghe nói bởi các chuyên gia kỹ thuật xây dựng, đặc biệt là xây dựng cầu đường, cho biết rằng là cái đường cao tốc từ xa cảnh miền Tây cho đến ngã rẽ Mỹ Tho đó, đường Trung Lương đó, cao tốc Trung Lương đó, cái giá thành của từng cây số của đoạn đường đó mắc hơn gấp 3 lần đường cao tốc làm bên Mỹ. Cái giá thành đó mắc hơn gấp 3 lần. Trong khi đó cái chất lượng mới khánh thành chỉ một thời gian ngắn thôi đã bắt đầu phải duy tu bảo dưỡng, và nhiều đoạn đã báo động, trong khi đường của người ta làm 50 năm chưa thấy có vấn đề. Nó là cái gì? Bởi vì cái nguyên lý dầu nó chi phối. Người nhỏ, người bé thì ăn cáp, ăn đá, ăn xi măng, ăn sắt. Người lớn thì ăn đấu thầu. Người cao cấp hơn nữa thì ăn chính sách. Quyết định một cái chính sách đó thì được bao nhiêu tiền. Vì dầu mà, thì cái nào làm dầu được là làm. Và nó dẫn đến một cái tình trạng là có một số người giàu lên rất là nhanh, còn có hàng loạt những người khác thì nghèo đi rất là nhiều. Người ta nói tổng cái số nợ của Việt Nam hiện nay cộng lại mà chia cho đầu người, cho từng người, từ đứa bé sơ sinh mới sinh ra cho đến ông bà già 90 tuổi, 100 tuổi đang thấp hối chuẩn bị chết, thì trung bình mỗi người như vậy là đang thiếu nợ quốc tế $700. Đó, cái tình trạng kinh tế của chúng ta vì lấy nguyên lý dầu để xây dựng đất nước, nó dẫn đến tình trạng như vậy đó. Những cái chúng ta thấy hàng ngày như giá cả chúng ta thấy rõ rồi, nhưng đó vừa rồi tôi cấp những con số, nó mang tính con của những nhà chuyên môn để chúng ta thấy thực tế đằng sau của những cái mà chúng ta thấy hào nhoáng bên ngoài, làm đường hầm, làm đường cao tốc, vân vân và vân vân, thì đằng sau nó là những cái khoản nợ lớn như vậy đó. Cho đến khi nào người ta chọn cái nguyên lý sự thật, dù đau đớn, hoặc thậm chí là có thể phải đi đến một cái sự chết chóc, thì lúc đó đất nước mình mới phát triển được. Trong gia đình cũng vậy, nếu không dám chọn cái nguyên lý sự thật thì cũng sẽ không phát triển được. Cá nhân mỗi người cũng vậy, không chọn cái nguyên lý sự thật để xây dựng đời sống của mình thì cũng không cách nào có thể là một con người có nhân cách được. Đó là khía cạnh sự thật. Chúng ta chỉ mới nói ở khía cạnh xã hội. Còn khía cạnh tâm linh mà Chúa Giêsu nói tôi đến để làm chứng cho sự thật thì còn sâu hơn nữa. Khi chúng ta không chọn lựa sự thật để làm nền tảng phát triển cá nhân, gia đình và xã hội của chúng ta thì chúng ta không có Chúa Giêsu. Chúng ta không có con đường về thiên đàng. Bởi vì Chúa Giêsu nói ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta không chọn nguyên lý sự thật đứng về đời sống tâm linh, chúng ta không có con đường đi lên thiên đàng. Mà sự thật là gì? Chính Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Gioan chương 17, sự thật là nhận biết Thiên Chúa là Cha và nhận biết Đức Giêsu Kitô mà Cha đã sai đến. Đó là sự thật cho thế gian này, cho xã hội Việt Nam của chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho mỗi người chúng ta. Chính sự thật Giêsu sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi bế tắc, từ bế tắc của thể lý, tâm lý cho đến bế tắc của xã hội, bế tắc của tương quan, bế tắc của nghèo đói và bế tắc của cả chiến tranh nữa. Còn khi chúng ta không đón nhận Chúa Giêsu một cách quyết liệt trong cái chiều kích tâm linh, Ngài như là đứng giải thoát chúng ta một cách trọn vẹn như vậy, thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái sự thật xã hội. Chúng ta nói cái sự thật xã hội cần lắm, không thể không có được. Nhưng không có sự thật Giêsu thì không cách nào con người chúng ta đạt được sự thật xã hội. Bởi vì chúng ta sống tốt với mọi người và sống trung thực với mọi người, nhưng xung quanh chúng ta tất cả mọi người đều gian dối, thì chúng ta sống thật sẽ bị người ta loại ra, không có đất sống. Và lúc đó chúng ta chỉ còn có cách là phải chọn gian dối để mà sống thôi. Còn khi chúng ta có được sự thật Giêsu thì chính Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta sẽ là sức mạnh làm cho chúng ta không chạy theo những người xung quanh chúng ta gian dối đó, mà ngược lại nhờ chúng ta, những người xung quanh chúng ta có cơ may trở về với sự thật và thoát ra khỏi cái màn nhện của sự dữ đã giăng ra, như thể con người ta bị buộc chặt vào đó. Nên ngày hôm nay khi chúng ta cùng với hội thánh suy tôn Đức Giêsu Kitô vô vũ trụ, chúng ta được mời gọi trở về cái căn tính căn bản nhất của đời sống làm người và làm con cái Chúa, đó là đón nhận Đức Giêsu Kitô là Chúa để chúng ta sống sự thật cho đời sống đức tin lẫn đời sống xã hội. Đây là điều mà chúng ta được ban như là một ân huệ của đức tin. Ai tin thì đón nhận và sẽ có, còn ai không tin thì vẫn cứ đứng ở bên ngoài rìa khát khao và chờ đợi. Trong hành trình khát khao và chờ đợi đó, chúng ta sẽ bị vòng xoáy của sự gian dối đưa chúng ta đến sự bế tắc. Nguyện xin Đức Giêsu Kitô là vua vũ trụ ban cho chúng ta sức mạnh và bình an, và ban cho chúng ta một dự cảm đặc biệt đối với Ngài, để chúng ta có thể đón nhận Ngài là Đức Chúa trong đời sống chúng ta mỗi ngày. Amen.